có dịch Khám Tình Chi Hoa. Câu chuyện nó là cũng như là tình để hoa nên ngồi đi giếng. Côn Đông Long là người nổi tiếng về thiện biện, tức là khéo ăn nói vô cùng. Có một hôm thì ông ta mới nói với lại Ngụy công tử Mâu rằng: tôi thời còn trẻ từng học đạo của Tiên Vương, tới khi lớn thì bắt đầu hiểu được thế nào là nhân nghĩa. Tôi có thể đem một cái sự vật khác với lại một sự vật đồng mà tôi hợp lại thành một. Tôi có thể phân biệt được vật thể với màu trắng ra làm hai. Những cái không chúng tôi có thể chứng minh thành chúng. Những cái mà không thể luận chứng được thì tôi cũng làm cho nó luận chứng được. Cái biện luận của tôi nó làm khốn quẫn không biết bao nhiêu là những người trí năng, khiến cho những người mà thiện biện đó phải lý khuất từ cùng, chẳng còn một lời lẽ nào để nói nữa hết. Tôi tự cho đó là đã thông đạt sự lý rồi. Giờ đây khi tôi nghe ngôn luận của Trang Tử thì tôi càng thấy rằng là hết sức là lạ lùng và không thấu được, không hiểu rằng là phải chăng rằng cái luận biện của tôi không bằng được Trang Tử, hay là cái tri thức không bằng. Chỉ biết là hiện giờ thì tôi vô phương để mà đối đáp. Xin hỏi đó là do vì nguyên nhân gì vậy? Quý Mâu nghe xong rồi thì dựa vào cái bàn, rồi thì thở dài, rồi sau đó thì ngước mặt lên trời mà phá lên cười rồi nói: ông có nghe qua cái câu chuyện của con ếch ở dưới đáy giếng chưa? Con ếch này nói với lại con ba ba ở Biển Đông rằng: tôi hết sức là hạnh phúc, mỗi lần mà tôi mà ra ngoài vận động thì tôi tha hồ mà nhảy nhót ở trên miệng giếng, trở về thì tôi nghỉ mệt ở trong những khe hở của đá vụn. Ở trong nước thì tôi bơi nhảy phùng mang, vươn nách phùng mang. Đạp ở trong bùn thì bùn sình ở trên lưng bàn chân của tôi. Ngoảnh đầu mà nhìn lại thì những cái loài cua tôm hay là nòng nọc kia chẳng có cái thứ nào mà được hạnh phúc như tôi vậy. Hơn nữa tôi lại làm chủ một cái vũng nước, chiếm cứ cả một cái giếng khô này. Cái sự khoái lạc này phải nói là đã đạt đến cực điểm rồi đó. Ông có thể tùy thời mà đến nhìn cái sự khoái lạc đó của tôi. Ba ba ở Đông Hải nghe nói thì bỏ đến xem, nhưng mà vừa mới tới thì đã bị phướng víu, không thể nào vào lọt cho nên đành phải rút ra ngoài. Thì bây giờ đó ba ba này mới nói cho con ếch nghe về Đông Hải, là cái khoảng mênh mông của ngàn dặm không đủ để mà hình dung được cái rộng lớn, cái vòi vọi cao của ngàn trượng cũng không đủ để mà lường được cái chỗ u sâu của biển. Mười năm chín lần lũ ở thời vua Hạ, vua Vũ cũng không vì như vậy mà làm cho nó mực nước của nó tăng ra. Bảy lần hạn hán trong 8 năm trời của vua Thương, vua Thang cũng không đủ làm cho nước ở trong Đông Hải nó giảm thiểu. Nước ở Đông Hải không do bởi những cái thời gian hạn hay lụt mà làm cho nó thay đổi được. Nó cũng không do nơi mưa nhiều hay ít mà tăng hoặc giảm. Đó là cái sự khoái lạc vô biên của Đông Hải. Ếch nghe xong rồi thì bàng hoàng, bất an, giống như rằng là mất mát một cái gì vậy. Ngụy Mâu ngừng một chặp Rồi thì nhìn thẳng vào Quân Tuân Long, trầm giọng mà nói: trí huệ của ông không đủ để mà thông hiểu thị phi, mà lại tưởng đồng sát cái ngôn luận tinh thâm của Trang Tử. Đó chẳng khác nào mà con muỗi mà đòi cõng hòn núi vậy, làm thế nào mà kham cho được. Cái tài trí của ông không đủ để liễu giải cái lý luận tinh vi, mà chỉ có đủ để mà thỏa mãn những cái lợi ở trên môi miệng trong chốc lát. Đó chẳng phải là không giống cái con ếch ở đáy giếng đó sao? Hơn nữa, lý luận của Trang Tử thông đến cửu thiên, triệt đến chỗ thâm sâu của đất, không phân nam bắc, bốn phương tám hướng đều không có gì trở ngại được. Đạt đến chỗ cảnh giới sâu không thể nào lường được. Cái lý luận này từ cái chỗ thâm áo huyền diệu mà phát sinh, không còn phân đông tây được nữa, lại trở ngược về đến chỗ đại đạo vô sở bất thông. Cái lý luận như thế mà ông lại cứ án chiếu cái thường quy, là cái quy tắc suy nghĩ, cái khuôn khổ đó, mà muốn đồng sát được cái tư tưởng của Trang Chu và biện luận được cái chỗ trúng và sai. Đó khác nào rằng là nhìn trời qua ống trúc, đo độ sâu của lòng đất bằng cái dùi, không phải rằng là quá thiếu thốn nó sao? Ông đi đi, ông không từng nghe nói chuyện Thọ Lăng của nước Yến. Tôi còn trẻ đi qua kinh đô Hàm Đan để mà học đi. Ông này chưa học xong cái phương pháp bộ của người nước Triệu thì đã quên luôn cả cái phương pháp đi bộ của tự bản thân mình, cho nên kết cục chỉ còn nước rằng là bò trở về lại nước Yến mà thôi. Giờ đây nếu mà ông không đi thì e rằng ông cũng sẽ quên luôn cả cái bản lãnh vốn có của ông, mà đánh mất đi cái học nghiệp xưa nay. Quân Tuân Long nghe rồi thì sợ tới độ mà miệng há đóng không lại, lưỡi giơ lên cong lên mà không thể hạ xuống, rồi thì len lén mà rút lui. Cái câu chuyện này là nói gì? Nói về cái vấn đề rằng là Công Tuân Long hồi nào tới giờ, nói là tôi hồi trẻ thì học đạo của Tiên Vương, lớn lên thì bắt đầu có chỗ sở ngộ về nhân nghĩa. Tôi có thể đem hai cái sự vật đồng hay khác nhau hòa lại thành một. Tôi có thể phân biệt được cái thể chất với lại cái màu sắc ra làm hai. Tôi có thể làm cho những điều không chúng trở thành chúng. Tôi có thể làm cho những cái điều không thể luận chứng được có thể luận chứng. Với cái sự mà biện luận của tôi, nó làm quẫn bách không biết cơ ma nào những nhà mà thiện biện ở nơi đời, khiến cho họ phải vô phương để đối đáp. Tức gọi là lý khuất mà từ cùng. Tôi cho rằng như vậy là tôi đã thông đạt ghê lắm rồi, thông đạt tới cực điểm rồi. Nhưng mà đến khi giờ đây mà khi tôi nghe những cái lời mà ngôn luận của Trang Tử thì tôi cảm thấy rằng là vô cùng là hoang mang và kinh dị, khiến tôi không sao có lời lẽ để mà nói được thêm nữa. Tôi không hiểu rằng là do nơi cái tài trí của tôi không bằng, hay là cái học thức của tôi không bằng. Thành ra bây giờ xin ông giải bày cho tôi biết nguyên nhân vì sao. Thì bây giờ Ngụy Mâu mới nói: trả lời con Trung Long là ông có nghe cái chuyện mà con ếch ở dưới đáy giếng hay không. Con ếch này nó khoe với lại con ba ba ở biển Đông Hải rằng là ô cái cảnh giới của nó là cực kỳ rằng là an vui và sung sướng. Nó ở dưới cái giếng khô, khi nào mà nó chun ra thì nó nhảy nhót lung tung ở trên miệng giếng. Khi nào mệt rồi, nhảy nhót lung tung mệt rồi thì chun vào trong những cái kẽ hở của đá vụn đó mà yên nghỉ. Rồi thì bơi lội bì bòm ở trong cái đống, cái vũng nước nói trên, phùng mang trợn má hả? Rồi thì quậy bùn, sung sướng vô bờ, nhìn đi nhìn lại xung quanh cái lũ tôm cua, lũ nòng nọc xung quanh mình. Chẳng có một cái đứa nào được như mình. Mình chiếm cứ một vùng tự do, tự tại, sung sướng quá trời. Cho nên mời ông đến xem cái cảnh giới cực kỳ sung sướng của tôi. Ba ba nghe thấy cũng hiếu kỳ mò đến. Nhưng mà ba ba không thể nào chui lọt vào được cái cảnh giới, nghĩa là vô cùng khoái lạc của ếch kia. Bởi vì bị chứng ngại đủ thứ, cho nên ba ba kia rút lui, chưa vô được. Nhưng mà thấy cái cảnh giới nhỏ bé như vậy, thành ra biết là không khá được rồi, mới lui ra mới nói cái cảnh giới của tôi biển Đông đó. Thì thiệt tình mà nói là cái minh mang của ngàn dặm kia nó cũng có thể nào mà lường được hay ví dụ được cho cái rộng của nó. Cái mà cao ngàn trượng, vòi vòi cao sừng sững đó, của núi cao cũng không có thể nào mà tỷ dụ hay là ví cho cái chiều sâu của biển Đông được. Thời của vua Hạ, vua Vũ, trong 10 năm 9 lần lụt, thời gian nhiều như thế đấy mà không hề làm cho nước của Đông Hải tăng. Đến đời của vua Thương Thang thì trong 8 năm 7 lần hạn đó, mà trong thời gian như thế đấy mà cũng không đủ để làm cho nước biển Đông nó cạn một chút xíu là hết. Biển Đông kia không do nơi mưa nhiều mưa ít mà tăng hay giảm. Thì đó là cái sự mà cảnh giới hạnh phúc của biển Đông đấy. Ếch nghe rồi thì ngơ ngơ ngao ngao đó. Trong lòng ngẩn ngơ, tưởng được ra một điều rằng giống như bây giờ mình cái phát giác ra rằng là không phải cái cảnh giới của mình đó là chú danh, cho nên giống như là có một cái chỗ bị tổn thương mất mát. Rồi thì Ngụy Mâu mới lại nói tiếp với lại Công Tôn Long là nói cái trí tuệ của ông á chưa đủ để mà có thể phân biệt được tất cả những cái phải trái, mà ông lại cứ muốn rằng là đồng sát được cái ngôn luận của Trang Tử, cái đồng sát được cái ngôn luận mà tinh thâm nó của Trang Tử, thì chẳng khác nào con muỗi mà đòi cõng hòn núi vậy đó. Làm thế nào mà có thể kham nổi cái chuyện đó. Rồi thì cái tài trí của ông không đủ để mà liễu giải được cái tinh thâm về lý luận của Trang Tử, mà cái tài trí đó của ông nó chỉ có đủ để mà vừa đủ để cho cái môi mép của ông đó, cái miệng lưỡi của ông đó, được thỏa mãn nhất thời thôi, trong một thời gian nào đó, trong một lúc nào đó thôi. Thì đó không phải là giống như con ếch ở dưới thấy giếng đó hay sao? Uống nữa đó là Trang Tử, cái lý luận của Trang Tử thì thông thiên đó, triệt địa, mà bất kể là phương hướng nào cũng không có thể trở ngại được. Những cái ngôn luận của Trang Tử này nó phát sinh từ cái chỗ mà thâm áo huyền diệu, rồi những cái thâm áo huyền diệu đó nó lại trở về với lại cái đại đạo mà vô sở bất thông. Tinh vi thế, vi diệu thế, mà ông lại cứ theo cái thói suy luận thường tình của thế gian mà mong rằng là có thể đồng sát được nó, thì đó là không có thể nào mà làm được. Cũng giống như rằng là một người muốn đo cái rộng của trời mà lại lấy cái ống trúc để soi, một người muốn biết độ sâu, độ dày của đất mà lấy dùi để khoan. Thì những cái thứ mà sử dụng đó để đo lường trời hay đất đối với lại trời đất không phải là quá nhỏ hay sao? Cho nên ông về đi thôi. Ông nghe chuyện mà Thọ Lăng của nước Yến đi qua kinh đô Hàm Đan của nước Triệu để học cái pháp đi bộ. Học chưa xong thì quên mất cái đi bộ xưa nay của mình, khiến cho phải bò về thôi. quên mất đi rồi. Phải bò về nước. Ông về đi thôi, nếu không thì kéo rồi thì ông cũng giống như là Thọ Lăng ấy, tức là sẽ quên mất đi cái bản lĩnh xưa nay của mình, cái sự nghiệp học vốn có của mình xưa nay. Quân Tổng Lòng nghe xong thì miệng há hốc mà không ngậm lại được, lưỡi gơ lên mà không thể hạ xuống nổi, rồi thì len lén mà rút lui. Thì câu chuyện nó là như thế. Rồi xin mời thằng Tỉnh Chị Hoa, Tỉnh Đệ Hoa đó. Câu chuyện này là một câu chuyện lời đối thoại giữa Công Tôn Long với lại Ngụy Công Tử Mâu, tức là Ngụy Mâu. Thì câu chuyện này Ngụy Mâu muốn ám chỉ cho Công Tôn Long biết một điều là cái cảnh giới mà có thể con người cho rằng là đạt được đến cái tột đỉnh rồi đó, là bởi vì nó chỉ theo được cái căn tính, căn cơ của con người nó tới đó thôi. Thành ra con người thấy nó là tột đỉnh rồi. Cũng giống như hôm qua Dư Vũ có nói cái vấn đề rằng những người mà học đạo á, thì khi họ học đạo họ nỗ lực một chút thì họ cảm thấy rằng là họ có biết nhiều hơn rằng là những cái người chưa học đạo, và họ cũng thấy là họ có tiến bộ, tức là họ thấy là họ biết hơn là họ trước kia, cho nên họ cảm thấy là họ có một cái sự thành tựu. Mình nhớ rằng là không may cái sự thành tựu đó của họ nó lại là khá khả quan, tức là nó vượt hết những cái người xung quanh, thì họ càng cho rằng là nó đến tột đỉnh nữa. Cho nên vì như vậy đó mà cái mà hiểu lầm đó, ngộ hội đó làm cho họ dừng chân ở đó, và họ tưởng họ lại hiểu lầm một cái tai hại rằng là một cái mức mà chưa có thấu đạt mà họ cho nó là thấu đạt rồi, họ lại bị cái như vậy. Nhưng giống như là cái lúc xưa á, Dư cũng có từng tự thấy và cũng tự nói với lại nhiều người. Thì Dư Vũ nói rằng là mình vẫn tự biết rằng là cái vấn đề mà cái sự học đạo của mình nó chưa đi cái tới đâu hết ấy, vậy mà bây giờ mình trở thành giảng sư thì như thế thì mình cũng hiểu được một cái điều rằng là nó cũng quả là cái thời kỳ mạt pháp đấy, thành ra mình học chưa đến nơi đến chốn mà mình đã bất đắc dĩ phải trở thành giảng sư, mà thiên hạ chấp nhận mình là một giảng sư. Và nếu mà mình càng có tiếng tâm đó về giảng sư á, đối với lại Phật giáo đồ á, thì mình lại càng thấy rằng là điều đó là một cái điều gọi rằng là nguy hiểm. Cho nên chính vì vậy mà nhiều khi Dư Vũ rút lui không có giảng nữa, mặc dù rằng là mình cũng đang được mộ khi đi giảng, được cúng dường cũng hầu hỷ ghê lắm, nhưng mà điều stop hết thì mình bị thiệt thòi vô cùng, là bởi vì mình sẽ không được cúng dường nữa, và cái tiếng tâm của mình nó cứ từ từ nó bị trôi vào trong quên lãng, bởi vì mình không xuất đầu lộ diện nữa, tức là mất cả lợi cả danh. Nhưng mà Dư Vũ nói rằng mình đi tu thì đâu có phải nhắm vào cái vấn đề đó, cho nên thà là mình rút lui và đào tạo, và được vừa tự tu mà vừa tự đào tạo, thì biết đâu là may ra là nghĩa là gọi rằng là thanh xuất ư lam, biết đâu rồi nó thành như thế. Rồi thì sau này nó có cái kết quả rằng là lợi ích hơn. Còn nếu mà mình đi giảng á, thì mình cũng sẽ bị cái gọi rằng là mình bị những cái công việc bề buộc đó, đó nó sẽ làm cho mình dừng lại, tức là mình thành rằng là bị tọng lại ở một cái chỗ. Đó. Thành ra vì như thế đó mà đôi khi rồi mới chuyển khuynh hướng, tức là không có đi giảng nữa, không có đi giảng qua các nước nữa, mà hạn chế tối thiểu để mà ngồi ở đây, để mà tập trung ở đây, là bởi cái lý lẽ nói thẳng rằng là chính những cái đó Dư cũng biết và mình cũng tâm sự từ lâu. Nó thực tình là tôi đi tu đâu có phải để trở thành một giảng sư, nhưng mà bất đắc dĩ thôi. Thì bất đắc dĩ thì bây giờ thì cái người chột thì dậy đám đuôi vậy chứ làm sao bây giờ. Thì bây giờ Phật tử không biết gì hết trơn thì bây giờ thì cũng phải dậy thôi. Nhưng mà dậy thét thì mình sẽ có một cái cảm giác rằng là chắc là mình bây giờ cũng thuộc loại tổ sư rồi. Tại vì mình thấy trí tuệ của mình có bộ khá quá, tức là thắng hết trơn à. Thì đại khái giống như công tôn Long này nè. Và như vậy thì lâu ngày mình sẽ bị ngộ nhận, rồi nó cũng sẽ nhiễm những cái tăng thượng mạng. Và trong khi thực tình thì biết, sư phụ biết rằng là đối với lại cái sở học thật, cái sở chứng thật của mười phương chư Phật đó, thì mình quả tình là tình đề hoa. Những cái nhìn của mình á, đối với lại cái thấy của chư Phật nó quá nhỏ bé. Thành ra ngừng đó. Thì cái vấn đề mà Ngụy Mâu nói như thế là con người khi tu học nó hay bị rơi vào ghê lắm. Nhất là nếu mà xung quanh mình nó mà mình lại nổi bật, tức là có nghĩa rằng là đó, về cái hiểu biết hay là cái thiện biện của mình nó có thể thắng hết. Mà như thế không có nghĩa là mình đạt những cái chỗ đỉnh cao đâu đó. Mà chung quy chỉ tại vì rằng là có thể là cái cuộc đời này nó suy, thành ra thiên hạ nó ít cái người hiểu biết. Nhưng mà cái vấn đề đó thì chính xác hơn đó, là bằng cái lý lẽ rằng là mình vẫn chưa có đạt được tất cả những cái gì đó mà Đức Phật đề ra mục tiêu của cái vấn đề tu hành. Và mình phải tự biết, mình phải tự xét mình. Thì đại khái ở đây thì cũng giống như lời của Quê nói hồi nãy á, công tôn Long có một cái điểm hay là công tôn Long á, tuy rằng là công tôn Long cho mình là nhất rồi, một người cho mình là nhất rồi thì người đó khó mà hồi đầu ghê lắm ấy, vậy mà công tôn Long cũng vẫn hồi đầu trước những cái ngôn luận của Trang Tử. Mà thường thường cái người mà cho mình là nhất rồi nó thì họ thua đi chăng nữa họ cũng cái trời cái cối thì nhất định không có chịu thua, vì một cái gọi rằng là kiêu ngạo ở trong mình, một cái tự ái ở trong mình. Nhưng mà đây công tôn Long chịu thua và chịu nhận thua thì cũng đủ biết rằng là công tôn Long là cái người mà chi bỉ chi kỷ ghê lắm. Thành ra tất cả những cái lời công tôn Long tường thuật cho Ngụy Mâu nghe là rõ ràng chi kỷ, và rồi biết rằng là Trang Tử như vậy nó là chi bỉ. Thành ra cái đó là một cái giỏi của công tôn Long đấy. Chứ còn một cái người khác mà nếu mà được một phần như công tôn Long thôi, họ cũng không làm nổi như công tôn Long, tại vì họ dưới cơ công tôn Long mà mấy cái tay nó dở dở ương ương á, là nó bệnh hoạn ghê lắm. Công tôn Long quả tình là một tay cao cấp rồi, đúng như vậy. Thì có lẽ là bây giờ dưới mắt công tôn Long là công tôn Long chỉ nhận thua trước Trang Chu mà thôi, chứ còn mà công tôn Long đã bại hết, thành ra công tôn Long làm cho người ta phải khốn quẫn, biết bao nhiêu kẻ thiện biện nó phải khốn quẫn, biết bao nhiêu kẻ mà biện sĩ đó phải, nghĩa là phải lý khuất mà từ cùng. Nó chứng tỏ rằng là ông công tôn Long là một tay gọi rằng là một nhà thiện biện đấy, thuộc loại nghĩa là chưa thua bao giờ, tức là khá nhất rồi đấy. Nhưng mà không có vì như thế mà đến độ si mê, cái độ rằng là không có giác ngộ để mà hiểu rằng là cái bầu trời ở ngoài cái miệng giếng nó khác. Cho nên cái biển Đông Hải nó khác với lại cái vũng nước ở trong giếng. Con ếch nó nhỏ, thành ra nó hợp với cái vũng nước như vậy, chứ con ba ba kia thì vũng nước không đủ. Cho nên cái đủ, cái hạnh phúc, cái khoái lạc, cái hạnh phúc, cái mục tiêu của phàm phu nhắm tới không đủ cho bậc thánh một mảy may nào hết. Ví dụ nói ví dụ là mục tiêu của một bậc thánh đó là độ sinh, thì phải cần có một cái trí tuệ bao la vô cùng. cái trí tuệ nó phải phát sinh từ một cái chốn gọi rằng là thâm áo vi diệu. Cái trí tuệ nó phát sinh từ cái thâm áo vi diệu để nhìn thấy khắp hết mọi sự vật, và thấy mọi sự vật và đưa mọi sự vật nó trở về với cái đại đạo mà vô sở bất thông. Thì như thế thì mới có thể độ hóa nhất thiết chúng sinh. Cho nên chỉ một cái kiến thức bình thường thôi, làm thế nào đủ để cho một cái bậc đại trí đó sử dụng được. Cho nên cái trí tuệ mà nói trên đó nó phải ví như Đông Hải, còn cái kiến thức còn con kia nó thì nó ví như là vũng nước của một con ếch, nó cảm thấy hài lòng quá rồi, đủ rồi. Thì tất cả những cái mà hạnh phúc cứu cánh mà phàm phu nhắm đến, tất cả những đó đều không đủ, đều quá nhỏ bé, đều chỉ là những cái kẽ nứt của đống đá vụn, chỉ là một cái vũng nước sình ở trong một cái giếng khô, chẳng có một mảy may giá trị nào hết. Thế nhưng đối với một con ếch nó thì thực là quá sung sướng và quá hạnh phúc. Thì tất cả những cái ngũ dục hay là tất cả những cái lợi kỷ mà thiên hạ có thể hưởng được, nó ví hệt như thần như vậy thôi. Nhưng mà thiên hạ cảm thấy thỏa mãn vô cùng, cảm thấy hài lòng vô cùng. Nhưng mà cái người mà quen ở Đông Hải như Ba Ba, thì Ba Ba cảm thấy rằng là cái chỗ đó tù túng cực kỳ, chứ không phải rằng là khoái lạc vô cùng như rằng là con ếch lý luận. Thì cái bậc trí cũng vậy, nhìn thấy nó rõ ràng là như thế. Thành ra thế mà suy ra đó, cái mục tiêu của mình nhắm tới, cái niềm mà mình cảm thấy là lợi lộc hay hạnh phúc của mình á là cái gì á, thì nhìn cái đó biết ngay căn tính, biết ngay là căn cơ là ếch hay là Ba Ba, là thấy ngay. À, con ếch nó ngộp ghê lắm, khi mà thầy nó xuống Đông Hải nó chịu không nổi, nó mỏi rời, với lại cái minh mang, với lại cái sâu vòi vòi đó của đại dương, con ếch nó kham không nổi. Đấy, con người ta cũng phải một phàm phu, mà thầy người ta vào những cái cảnh giới của trí tuệ nói trên, thầy người ta vào với lại những cái mà bi nguyện, nghĩa là thâm sâu tới chỗ mà bất khả chắc, con người nó chịu không nổi, phàm phu nó chịu không nổi. Cho nên phàm phu nó học đạo, nó chỉ có học được những cái gọi rằng là một chút, nó giống hệt như là một cái kẻ mà đến ăn yến tiệc của vua, dạ yến của nhà vua, nhưng mà đem lên dạ yến nó thì không có biết đường đâu để mà ăn, mà chỉ còn có những cái chút mà gọi rằng là thịt dư cơm thừa, mà đem xuống dưới bếp nó, ngồi một xó bếp nó thì ăn thấy ngon, ngốn cho nó hết nó thì thấy ngon mà thấy nó thoải mái. Còn nếu mà lên trên cung đình mà ngồi trước mặt vua một cái dạ yến đó, thì không biết đường nào mà ăn cũng thấy ngon nữa, mà cũng chẳng biết cái cách để mà ăn, bởi vì phàm phu ăn theo lối thô của phàm phu quen rồi, giờ đây ăn theo cái lối của cung đình đó, thì cảm thấy bỡ ngỡ lạ lùng vô cùng. Thành ra nhìn cái ao ước, cái hạnh phúc, cái thích thú của một kẻ, cái hài lòng của một kẻ thì biết ngay. Hoặc nhìn theo những cái lý luận của một kẻ, mà cái lý luận đó nó chỉ là cái lý luận mà nhìn xuyên qua một cái ống trúc để thấy cái bầu trời nó bay lớn đó. Đó. Lấy cái dùi khoan khoan xuống lòng mặt đất để biết cái mặt đất nó có bao nhiêu, nó sâu thôi, thì mình biết ngay là những kẻ đó là trí cùn cỡ nào. Đó. Trí cùn như thế mà lại muốn lường tất cả những cái vô hạn của cái bậc thánh đó, của đại đạo á, thì thiệt rằng là y chang như vậy đó, là không thể nào mà kham nổi hết và không thể nào hiểu nổi hết. Thành ra phàm phu mà muốn đo lường bậc thánh đó, hay là người ta hay nói một cái câu lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, để đo không có xuể. Thành ra đo ra thấy cũng giống mình, tại vì chỉ đo bằng cái bụng mình thôi. Thành ra chỉ thấy được quân tử, thấy được cái bụng quân tử bằng được cái bụng của mình thôi. Cũng như rằng là ếch ở ngồi ở dưới giếng nhìn lên bầu trời thì thấy bầu trời chỉ bằng cái miệng giếng mà thôi. Thành ra bầu trời mênh mông đó, nhưng mà dưới mắt con ếch đó, thì nó chỉ còn lại bằng có cái khoảng rộng của miệng giếng. Thành ra phàm phu mà có nhìn vào một cái trí tuệ nào đó, nó cũng trở thành, nó cũng biến cái trí tuệ đó trở thành một cái trí tuệ của phàm phu. Rồi phàm phu cứu xác tất cả những cái trí tuệ đó theo cái ló của mình thì không thể nào được. Cho nên Ngụy Mâu mới nói với Công Tôn Long rằng là đó, cái trí tuệ của ông không đủ để mà nhìn thấy rõ, để mà hiểu được tất cả những cái thị phi. Trí tuệ của ông không có thể nào đủ để mà thấy được tất cả những cái vi diệu của cái ngôn luận của Trang Chu. Mà bây giờ ông lại dùng tất cả những cái mà yếu kém đó đó, mà ông muốn đi hiểu cái tinh thâm của Trang Chu, thì khác nào mà lấy ống mà nhìn trời. Cái tài trí của ông đó không đủ để mà liễu giải được cái tinh vi của cái lý luận nơi Trang Chu, mà ông lại muốn dùng cái đó để đi đo lường cái tinh vi đó, thì chẳng khác nào mà lấy dùi khoan dưới đất để mà lường được cái chiều dày của lòng đất, thì không có cách gì làm được hết. Nói tổng quát là như con muỗi mòng mà muốn bắt núi Thái Sơn là chuyện không thể. Thì thiên hạ cũng vậy, mà thiên hạ ít ngồi đây giếng coi trời bằng vung. Thành ra vì vậy mà thiên hạ mới mặc sức mà tưởng đâu rằng là mình là đạt được đến đỉnh cao, mình thấy được bầu trời rồi. Nhưng mà cái bầu trời mình nhìn thấy đó chỉ là bầu trời nhìn từ dưới lòng giếng mà thôi, không phải là bầu trời mà nhìn nó ở trên, ở bằng chính trong cái khoảng của trời đất mênh mông. Thành ra rốt cuộc tưởng mình như vậy, cho nên bèn có thể phê bình tất cả mọi sự, phê bình tất cả mọi người, phê bình tất cả mọi điều, mà cho là bấy nhiêu đó mình hiểu rồi. Anh chẳng khác gì là con ếch ngồi đây giếng vậy. Thì cái người học đạo hay bị rơi vào tất cả những cái tinh thần như thế ghê lắm. Người đời cũng là rơi rồi đấy, mà người học đạo cũng không chắc đã tránh được, mà người đời thì hầu như rằng là không tránh được. Đó. Người học đạo mà nếu không có tinh vi nó, mà nếu mà suy luận nó, mà để hiểu rằng không phải sức thiện biện của mình thắng hết thiên hạ, là mình là trở thành gọi là vấn đề gọi rằng thiên hạ đệ nhất nhân, mà là cái vấn đề không phải là mình thắng thiên hạ mà trở thành đệ nhất nhân, mà vấn đề rằng là mình có thể thông đạt được muôn vật muôn loài, mình có thể thông đạt được đó, cái chân diện mục của muôn vật muôn loài, mình có thể hiểu biết được đến cái nguồn gốc đó, uyên nguyên của trời đất, của muôn loài, thì bây giờ đó mới may ra mới là thiên hạ đệ nhất. Còn cái vấn đề bây giờ nếu mình muốn trở thành thiên hạ đệ nhất thì cũng sẽ ợt là bây giờ đây như là ông Tâm Từ phát mấy cái hạt disk này với lại cái laptop vào trong khu rừng Amazon là trở thành thiên hạ đệ nhất, là mấy anh chàng ở Amazon mà đóng khố cầm lao ấy, là nó sẽ phục những Tâm Từ này ghê lắm, là phục sát đất. Nó nói trên đời này không có một cái người nào mà thông minh mà bằng được như vậy hết trơn. Rồi không lẽ mỗi lần mình về tới đó cái là tự nhiên mình trở thành thiên hạ đệ nhất nhân sao? Thành ra cái vấn đề thật sự ra là nếu mình quán triệt được tất cả những cái mà huyền bí của muôn sự muôn vật, mình phải chỉ biết sử dụng những thứ này, và mình biết tất cả những cái thứ này đó là do những nhân tố nào mà thành đó. Mình nắm vững hết tất cả những cái như thế thì may ra. Còn nếu mà mình chỉ hơn thiên hạ thôi thì chưa phải đâu, cho dù là có hơn hết thảy thiên hạ đi chăng nữa cũng chưa phải, mà rằng là chỉ có cái phải nhất đó, là cái thấu triệt được. Nếu nói theo Phật pháp, nói đó là mình nói theo cái mặt thế gian nãy giờ, nếu nói theo Phật pháp thì cái thấu triệt nhất đó, của Phật pháp đó là cái thấu triệt được tất cả những cái mà gọi rằng là nhân và quả, do những cái nguyên nhân nào mà thế giới hiện hữu, mà mọi sự đã hiện hữu, và rồi biết rằng là những cái nguyên nhân đó là ngụy hay là chân, là vọng hay là thật. Và rồi có thể tự tại với tất cả những thứ đó thì bây giờ mới gọi là thiên hạ đệ nhất nhân được, chứ không phải là thắng thiên hạ là thiên hạ đệ nhất nhân, mà là tự tại được với tất cả những cái thắng thua đó, tự tại với tất cả những cái đắc thất đó đó mới là thiên hạ đệ nhất nhân, chứ không phải là thắng là thiên hạ đệ nhất nhân. Và có thể ung dung bất động trước mọi thắng thua, mọi đắc thất, thì đó mới trở thành một thiên hạ đệ nhất nhân được. Thì học đạo hiểu như thế thì nó sẽ không có tăng thượng mạn. Mà nếu không á thì nó sẽ tăng thượng mạn. Rồi thì dụ như ở đây sư phụ cũng khám phá, khi mình nói chuyện trò, mình dạy học mà mình cũng hay tâm sự với lại chư tăng ni, thì có đôi khi mình cũng thấy có những người trẻ tuổi ham học cầu học, nhưng mà dù chung cục thì họ cũng thú nhận với sư phụ rằng là khó thiện. Có nghĩa rằng là Phật pháp đó mình có thể học được nhưng mình không hành được. Mình có thể học, mình có thể biết được tinh không, mình có thể biết được bát nhã là những cái gì, nhưng mình không hành được. Sư phụ từng nghe như vậy rồi, và bất khả thi là không có hành được. Nhưng khi biết rằng là không hành được mà lại không giống công tu lâm, tức là làm thế nào mà tìm ra cái nguyên nhân để mà có thể sửa trị mình, thay đổi mình, mà vẫn bó tay chấp nhận, nhưng vẫn theo một cái học không hành được. Chỉ vì sao? Chỉ vì cái học mà hành không được. Thật ra cái học mà hành không được, cái đó là hại cho mình ghê lắm. Như vậy thì bạch phí công phu của sự học. Thế nhưng học mà không hành được, nhưng vẫn đem cái sở học đó ra đả bại những kẻ xung quanh, những hàng hầu học, cho nên vẫn tự mãn với cái điều đó, cho nên vẫn hài lòng với vấn đề, dù là mình học mà không hành được. Thế nhưng mình học, chứng tỏ là mình có học mà mình học được, là mình có thể thắng những kẻ hầu học. Dường như vậy, dường như rằng là mình thắng, tức là mình biết những cái điều đó là gì mà hầu học không biết. Và mình có thể là mình biết những điều đó là cái gì mà những cái người khác không biết, cho nên mình đủ để được những người không biết đó kính trọng. Và cái sự kính trọng đó và cái sự tự hào đó làm cho mình chấp nhận được cái vấn đề rằng là học được mà không hành được. Mà đáng lý ra mình không có chấp vào cái sự kính trọng của thiên hạ, cái sự nể phục của thiên hạ, mà mình chỉ có rất là bức rứt, bối rối. Nghĩa là nỗ lực để làm thế nào mình có thể hành được cái mình học. Đáng lẽ như vậy. Tại vì nếu mình không hành được tất cả những điều mình học thì than ôi, cái học đức của mình là một thứ rác rến, một thứ cặn bã, tại vì không có hành được chuyện gì hết. Thế nhưng mình cứ đinh ninh là có hành được, là bởi tại sao? Nó mang đến cho mình một sự kính nể của kẻ khác, nó mang đến cho mình một cái sự mà phục của kẻ khác, là thấy là mình là người có học, cho nên mình hài lòng. Mà cái đó là chỉ là một cái gọi là hư ngụy. Nhưng mà có rất nhiều người bị như vậy, rất đông. Mà thật ra cái người biết học là mình học không phải để cho chúng nể, mình học không phải để mình nói thắng, mà mình học đó là để mình thành tựu cái điều sở học. Cái cốt ý của mình khi đi học là như vậy. Nhưng mà chung cục mình lạc mất cái phương hướng, mình đi sai phương hướng hồi nào chẳng hay. Mà một khi mình đi sai phương hướng đó thì đạo Phật gọi là tà đạo. Tà là lệch, đạo là con đường lệch, tức là sai phương hướng. Thành ra nó đi vào trong tà đạo. Thành ra dù mình có nói Phật Pháp đi chăng nữa thì chung quy cũng chỉ là tà đạo, tại con đường nó lệch. Chung quy mình cũng chỉ lại dạy cho Phật Pháp cho hàng đồ chúng hay là hàng hậu học của mình. Một thứ Phật Pháp chỉ học được mà không hành được, là một thứ học chết chứ không phải học sống. Nó không có một cái sinh khí gì trong đó ấy. Mà khi học mà không hành được thì có nghĩa là không có cách gì mà gọi rằng là đạt đến cái chỗ mà gọi rằng là ấn khả và quyết định được. Ở ấn khả và quyết định đó mới chính là vô sinh pháp nhận. Thì làm sao mà đạt đến được? Thành ra hơi đáng buồn. Nhưng mà mình nhìn thấy chính hàng hậu bối của mình bị rơi vào tình trạng như vậy. Nhưng mà sư phụ biết rằng là không cản được. Tại vì cái trí của họ nó nằm dưới đây giếng, chứ không phải cái trí của họ nó ở Đông Hải. Thì làm thế nào mà mình có thể thay đổi một con ếch như vậy được? Thành ra cảnh giới nào tương ưng với lại cái nghiệp đấy, nghiệp của một con ếch, thì cảnh giới phải là tỉnh đệ, tức là đáy giếng. Mà cảnh giới của một con ba ba thì phải là Đông Hải. Thành ra không làm cách gì khác hơn được, phải chấp nhận thôi. Mà cứ như thế thì sau này cái hàng hậu bối đó của mình thay thế mình, mà hàng hậu bối đó không có cái hiểu biết và giác ngộ đó, thì đương nhiên cái hàng hậu bối của họ sẽ nguy mà thôi. Làm sao hàng hậu bối của họ có thể tự khai mở được? Giống như câu nói rằng là Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy huệ bất năng liệu. Rồi làm sao mà họ có thể thức tỉnh được những cái mà sai trái đó của họ? Nhưng mà đó cũng chỉ là cái điều rằng là lấy bùn, lấy những cái kẽ nứt của đá vụn, lấy cái vũng nước, lấy cái tỉnh đề đó làm cái cảnh giới sung sướng của mình. Đó chỉ tại vấn đề đó thôi. Tức là lấy cái sự mà kính nể của kẻ khác, lấy cái sự cúng dường của những người xung quanh, lấy cái sự mà khâm phục của những người xung quanh làm cái hạnh phúc của mình. Mà đáng lý lấy cái sự mà bất động trước thắng hay thua, dù rằng là hạng hay lão, tức là lụt hay là hạng đi chăng nữa, cũng không có làm cho Đông Hải động, tức là Đông Hải chẳng tăng chẳng giảm. Thì chỗ đó là chỗ hạnh phúc của Đông Hải. Thành ra nếu cái trí mà nằm ở chỗ đó thì nói được thì sửa được, nếu cái trí mà không nằm ở chỗ đó thì vô phương. Cánh Đông Hải thì bất tăng bất giảm, tức là bất động, tức cho dù là có hạn đến mấy đi chăng nữa cũng không vì vậy mà giảm nước, có mưa đến mấy chăng nữa không vì như vậy nó mà nước tăng. Thì cũng thế, cái gốc của đạo thật mà mình muốn đạt được để mình sống ở trong đạo, giống như ba ba sống ở trong một cái đại hải bất tăng bất giảm bất động, là mình sống ở trong một cái đại đạo nó là bất động trước những cái thành bại đắc thất, thuận nghịch khổ lạc, bất động, đó mới là sự hạnh phúc. Nhưng cái trí nó trở thành con ếch thì nó thích những cái kia. Thành cái trí của một người học đạo nó trở thành con ếch thì tự nhiên nó thích vô những cái mà thiên hạ phục, mình được cái tiếng phong là giảng sư đó, là nghĩa là có trình độ này, tiến sĩ, giảng sư, pháp sư, trụ trì, vân vân, đẳng đẳng. Nó thích vào những cái như thế và nó hài lòng vào những cái như thế, mà nó không hành được Phật Pháp. Nhưng mà nó cho nó học hành rồi, nó cho nó tu chứng rồi, thấy không? Nếu mà tôi không có tu hành mà không có không công viên quả mãn thì tại sao mà mọi người kính phục tôi như vậy, tại sao người ta cúng dường tôi như vậy, mà tại sao tôi có đồ chúng đầy giấy như vậy? Đó là những cái lý luận thường tình. Mà tất cả những cái đó không có đo lường được, đại đạo, không có đo lường được sự mà công viên quả mãn. Những cái đó chẳng khác gì là ống trúc, chẳng khác gì là cái mũi dùi. Làm sao nó đo lường được cái sự tu hành ấy vậy? Và có rất nhiều người lấy cái đó để đo lường sự tu hành. Nên mê muội là ở chỗ đó đó. Nó không nhận ra được. Thành ra khi mình tu hành á, phát tâm, tức là để cái chi hướng tới Đông Hải. Kẻ không phát tâm là chi hướng ở dưới cái đáy giếng khô. Và khi chí hướng ở đáy giếng khô thì là con cóc. Mà nếu chi hướng nó mà phát Bồ Đề tâm, mà chi hướng nó mênh mông rộng lớn đó, thì là con ba ba ở ngoài Đông Hải. Khác nhau. Nên cái tu hành mà không có quan sát như vậy á thì hiểu lầm ghê lắm. Cho nên sư phụ từng nói như vậy mà. Mình nói là ngày hôm nay mà tôi mà đây mà phải trở thành một giảng sư, đó là một điều bất đắc dĩ, chứ không phải là một cái mục tiêu của tôi nhắm đến khi tu hành. Cực chẳng đã, tôi phải làm công việc nói trên thôi. Mà nếu mà cực chẳng đã tôi phải làm, mà tôi chưa có đạt được đến một cái mức mà bất động như là biển cả, tôi chưa có sống ở trong một cái cảnh giới bất động như biển cả như vậy, mà tôi đã trở thành một giảng sư danh tiếng, thì đó là một cái niềm bất hạnh cho chính cả tôi mà cho thiên hạ được. Chứ không phải đó là một cái gọi rằng là tự hào, mà cho rằng là thành quả lớn của lao của mình đó. Đó là chính là một cái hại cho chính bản thân mình mà cả cho thiên hạ nữa. Là đáng lý ra mình, trên mình phải có rất nhiều cao tăng đang hiện diện, mà những vị cao tăng đó còn điểm hóa cho mình nữa. Và như vậy thì mới ích lợi cho mình và cho nhất thiết thiên hạ. Còn như vậy thì ngồi mà ngắm mà suy ấy, thì nó nguy mà thôi. Xong trước mắt, thứ nhất là mình tự nhủ lòng mình, thứ hai là mình nhìn hàng hậu bối như vậy thì thấy đại nguy này, là thấy chí nguy rồi. Hàng hậu bối của mình chỉ thích làm ích ấy, mà không có một cái ý tưởng như ba ba. Là chi túc ghê lắm, chi túc nó cũng hai nghĩa. Phàm phu bao nhiêu cho là đủ, nó chi túc ấy. Tức là chỉ mới được cái cảnh giới của giếng thôi là sung sướng rồi. Mới được một cái cảnh giới gọi là có một cái nhóm đồ chúng ở một cái tỉnh, ở một cái khu vực, mình làm chủ trì xếp ở một cái khu vực, một cái làng, cái tỉnh, cái một cái nhóm gì đó, có một số cái đồ chúng hay một cái nước đó, có một số đồ chúng như vậy, nó chiếm đóng, chiếm cứ một cái giếng khô, chiếm đóng, mỗi người chiếm đóng một cái giếng khô như vậy, xong rồi cảm thấy tự mãn vô cùng, đủ rồi, không cần phải nỗ lực và không cần phải suy nghĩ rằng là bản thân mình có sống ở trong một cái đại dương bất động nữa chưa. Bản thân mình có thể bơi lội ở trong cái đại dương đó chưa. Đấy, nó nói giống như Ngụy Mâu mà nói về Tăng, nói về Trang Chu. Tức là Trang Chu sống giống như con ba ba, sống ở trong một cái đại dương bất động đó. Từ trong cái đại dương bất động đó, là từ cái chỗ mà gọi là uyên áo đó, vi diệu đó, mà năng diễn bày ra các ngôn luận. Và các ngôn luận đó có thể đưa người ta hội nhập đến cái chỗ mà vô sở bất thông của đại đạo. Tức người ta có thể nhận được đại đạo. Mà khi nhận được đại đạo thì không có cái gì không hết. Thì nếu mà nhập được vào trong cái đại hải nói trên đó, thì bây giờ nó những lời lẽ hay ngôn luận của mình nó nói ra đó, tức là tùng tự tính trung khởi. Mà tùng tự tính trung khởi là từ trong cái Phật pháp đại hải khởi, mà nói là đều là trí tuệ. Thì những cái đó uyên nguyên không thể nào mà dò được. Mà những kẻ ngu ngốc khác mà xét đoán những cái tư tưởng đó thì chẳng khác nào là con cóc mà xét đoán bầu trời khi ở dưới đây giếng. Xong rồi nhận lầm cái bầu trời như vậy, xong phê phán trời thì có cái gì đâu mà rộng. Tôi thấy hoài à, con chút xíu à. Thì nếu mà cái người mà ở trong uyên nguyên như vậy đó, mà hiểu biết mà phát xuất ra những cái ngôn luận, thì những cái ngôn luận đó nó uyên nguyên, không không thể nào mà lường được, nó là thuộc loại gọi là thâm bất khả chắc. Thì chính những lời lẽ đó nó mới đưa tất cả mọi sự, mọi vật, mọi loài đến được với lại đại đạo. Đại đạo đó là vô sở bất thông, mà chẳng có một cái gì mà không thông được hết. Thì khi mà mình hiểu cái mục tiêu của mình không bị du ngủ, mình không bị nhiễm, mình không bị những cái ngũ dục thấp hèn bé tèo teo như là một cái đáy giếng khô đó đánh gục, thì mình có mê muội tới độ là tự hào như vậy. Mỗi người chiếm cứ một cái vũng nước, vũng nước đó gọi là một vùng chùa chiền và bồn đạo riêng của mình, xong rồi tự hào và tự mãn, cho đó là sự tu hành mà công viên quả mãn. Mà lâu lâu mời hàng trí giả, mời chư Phật tới để nhìn công trình tu hành của con, thì chư Phật hay chư Tổ mà bước đến thì cũng chẳng khác gì mà giống hệt như là ba ba mà đến cái giếng khô, thì thấy hỡi ôi. Thế trí tuệ đó chỉ là một vũng nước, cái hạnh phúc mà đắm mình ở trong đó chỉ là một đống sình, cái cảnh giới đó chỉ là một cái bầu trời bằng miệng giếng. Những cảnh giới như thế mà là công viên quả mãn của sự tu hành, công đức tu hành đạt được bao nhiêu đó thôi, thì quả là hỡi ôi. Cho nên đương nhiên cái sự tu hành, Đức Phật khi nào nhấn mạnh đến trước nhất là cái vấn đề gọi rằng là cứu sát tâm tính. Là trước tiên hết mình phải hiểu cái mục tiêu của mình muốn cái gì rồi mình xuất ra. Mà ngày nào mà chưa đạt được mục tiêu đó, đó thì sự tu hành của mình chưa tới. Mà nếu mỗi một ngày sự tu hành nó không tới gần cái mục tiêu đó, đó là đi sai phương hướng. Mà mỗi ngày mà đều tới gần được một chút đó là đang đi trúng phương hướng. Cho nên càng đi thì càng thấy cái mục tiêu trước mặt. Nếu mục tiêu của mình là vấn đề mà đạt được một cái đại đạo đó, đó mà mình càng tu hành đó, thì mình càng thấy cái đạo đó nó lớn đến cỡ nào. Mình có thể thực sự thấy nó lớn đến cái cỡ độ mà bây giờ nó phủ trùm lấy mình giống như con ếch mà ném xuống dưới đại dương, thì nó nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau, không một chỗ nào không phải là đại dương đối với cái con ếch đó. Thì mình cũng vậy, khi càng tu thì mình mới nhìn thấy là nhìn trái nhìn phải, nhìn thuận nhìn nghịch, nhìn khổ nhìn lạc, nhìn đắc nhìn thất, không một cái gì cũng phải là Phật pháp. Thì bây giờ đó mình mới biết rằng là mình thâm nhập và tới chỗ rồi đó. Còn nếu chưa được như vậy á, đó, thì có lẽ mình thề rằng là chưa chịu làm một cái gì khác hết, mà phải đạt cho được cái mục tiêu đó. Ấn độ chúng sinh á thì chẳng vội gì đó. Mà cái vấn đề nó là vấn đề là phải thành tựu cho được cái đó. Không bao giờ nhân cái cớ gọi là độ chúng sinh để mà đắm với chúng sinh mà dừng bước. Cho nên cái ví dụ này nó hiển hiện cho mình tất cả những cái hình ảnh này, là cứ chiếm cứ một nơi, một vùng, xong rồi được hưởng những cái mà gọi rằng là trời ơi, cõi thiên còn chê nữa. Cõi thiên mà nhìn những cái thứ và vật dục đó là còn chê nữa kìa. Cõi thiên cái gì nó cũng vi diệu hơn, tinh khiết hơn. Mà không lẽ mình với cái chí hướng khi xuất gia nó là cái chí hướng như là ba ba về với Đông Hải, và giờ đây mình lại tự biến mình trở thành một con cóc ở dưới đây xiếng, uổng quá. Xong rồi biến cái đáy giếng nó thành một cái gọi là niết bàn, một cảnh giới niết bàn sau này cho một lũ nòng nọc, thì thực rằng là oan uổng cho mười phương ba đời chư Phật. Thành ra đương nhiên nó phải có một cái chí hướng mà suy nghĩ như vậy. Thì đó cũng là nhân tiện đó, đó cũng là một lý do tại sao Dư Vũ rút lui. Mà mặc dù rằng là rất nhiều nơi mời thỉnh, nhưng mà Dư Vũ từ chối hết. Và mình rút về một cái chỗ như vậy, chỗ như vậy có thể nói rằng là thất lợi. Tại người ta xây chùa, người ta còn biết rằng là chùa phải xây ở cái chỗ trạm metro xe buýt thì mới có lợi. Mà Dư Vũ rút về một cái đạo tràng mà hoàn toàn không có bất cứ một cái đường nào để mà đến ngoài những cái đường bay dài thiệt dài mà rất là hao phí, mà ai nghĩ đến cũng sợ, để mà có thể tới đây cúng dường hay đóng góp. Nó đâu có màng đâu. Nếu mình cần tiền thì mình đã ở đó làm giảng sư rồi, thì tháng nào cũng đi giảng 2-3 chỗ, thì chỗ nào cũng có cúng dường hết, là chỉ có thu mà hoàn toàn không có chi. Ở đây thì chỉ có chi mà hoàn toàn không có thu. Nhưng mà mục tiêu của đâu có nhằm ở cái chỗ mà chi thu. Mục tiêu của mình là nhằm cái chỗ là mình có cái thời gian để mà mình có thể tiếp tục con đường mà tìm tới Đông Hải. Và cũng giống như rằng là không ngăn chặn, không để cho hậu bối của mình trở thành ếch. Nhưng mà ngăn là một chuyện, cũng giống như rằng là Tần Thanh vậy. Ngăn là một chuyện, nhưng mà Kỳ Xương có nghe không đó là một chuyện. Mỗi người nó có một kinh nghiệm. Thành ra nếu cái người nào mà nghe được mà biết nó, mà tránh không có làm cái kiếp ếch á, thì cái người đó khá ở trong tương lai, và Phật pháp khác người đó mới đạt được một cái sự mà gọi là một cái hạnh phúc thật sự, một cái niềm khoái lạc thật sự. Đó là cái vấn đề gọi rằng là bất động. Dù biển đông nó bất động, cho dù rằng là có trải qua 9 lần lũ trong 10 năm trị vì của Thang Vũ, của Hạ Vi Vũ, biển đông cũng vì vậy đó mà tăng. Trong 7 lần hạn trong suốt 8 năm của vua Thương Thang, nó cũng không vì vậy mà cạn kiệt. Thế ý muốn nói thì sao? Mà cái đó mới là cái hạnh phúc đấy, hạnh phúc của Đông Hải. Mà nó mênh mông bao la, mà nó không bị tác động bởi bất cứ một cái thứ gì, hiện tượng gì ở bên ngoài. Mà nó mênh mông tới độ rằng là không lường được, nó sâu thẳm đến chỗ không đo được, đến ngàn trượng cũng không thể đo được, tới mênh mang tới vạn dặm cũng chẳng thể lường nổi. Nó là như thế và bất động. Thì đạo pháp nó cũng vậy, chứ nó không phải chỉ mà chỉ ở trong cái vũng sình đó, ở trong cái miệng giếng đó, ở trong cái vùng giếng đó, đi qua cái giếng khác thì bắt đầu cảm thấy rằng là mình bớt hạnh phúc, cho nên càng suy nghĩ như vậy là chỗ đó mới đúng chỗ hạnh phúc của mình, cho nên mình về đó là mình thấy khoái lạc an vui, mình làm chủ, giống con ếch nó chiếm cứ cái vùng cái giếng khô nơi trên, cho nên lại càng vọng tưởng để càng tin tưởng rằng là chỗ đó là chỗ hạnh phúc của mình. Nhưng mà nào dè biết đâu rằng nếu mà là tự thân thì đạo tràng á, thì mình ở đâu chỗ đó cũng là đạo tràng hết. Mà không phải chỉ có cái giếng đó thôi, mà ở đâu cũng là đạo tràng. Nó thì là khi mình ở đại hải thì đâu nó cũng là đại dương mênh mông hết, đâu cũng là đại dương hết. Và đại dương nó không có phân biệt là đại dương A, đại dương B. Giếng thì có, thành ra tranh chấp với giếng với nhau. Nhưng mà cái người đang lẽ tu hành là để ly khai mọi sự tranh chấp, mà đều đồng thể, để mà đồng quân đó, đều được cái lợi như vậy, tức là đều đến được với đại hải. Mà đại hải đó thì chẳng cần ai phải tranh hết, bởi vì đám xứ chỗ nào cũng có. Còn với giếng thì phải tranh, cho nên một giếng thì không thể có hai ếch, một ếch phải ra đi thôi. Nhưng mà đại hải thì chứa muôn loài muôn vật, mà muôn loài muôn vật đều nương đại hải mà sống. Giống như là hôm trước mà Tử Cống ví dụ Khổng Tử như là một khu rừng to, mà bá tính có thể tìm tới đó để mà có lợi cho mỗi một người mà không làm cạn kiệt khu rừng. Thành ra chư Phật chỉ cho con người đến một cái chỗ hạnh phúc khoái lạc mà không có đấu tranh, mà bình đẳng được hưởng giống nhau. Nhưng mà trong khi đó, tu ở trong pháp môn của Như Lai để đến được cảnh giới đó thì lại ngừng lại ở những cái không phải là hóa thành mà là hóa tỉnh, dừng lại ở trong những cái hóa tỉnh đó, xong rồi đấu tranh với nhau, tranh giành bùn đạo. tranh giành quyền lợi, tranh giành quyền lực. Thì thực là một cái chuyện gọi rằng là ếch thiệt, ếch thiệt. Vì vậy nó mà ở đây mình thấy một cái điều nữa đó, là cho dù mình có lỡ một lần làm ếch thì mình cũng nên nhờ cái tư tưởng của Công Tôn Long để mà phát giác ra mình là ếch. Còn nếu mà đã hiểu được là mình là ếch mà vẫn ngoan cố chấp nhận mình là ếch, vô phương cứu, kẻ đó tự giết mình và giết thiên hạ, cho nên phải chịu cái nghiệp báo, nghiệp báo của ngu si ám tế, phải chịu cái nghiệp báo đó thôi. Còn nếu mà hiểu được mình như thế đó, thì như vậy đó, thì tuy rằng là không tiến bộ nổi, nhưng mà vẫn hiểu rằng là tất cả những cái biết của mình hay là những cái mà mình đạt được chưa rốt ráo và chưa phải là nhất. Và cho dù mình đủ sức để mà đạt hơn nữa, nhưng mà nếu mình có nói với những người khác thì mình cũng nói và khuyên họ là họ nên vượt qua cái mình đang có, và đừng có để bị tình trạng giống tôi, mà hãy vượt qua, mà hãy vươn lên. Tại vì cái cảnh giới này của tôi chưa có cái gì gọi là ngon lành, chưa có cái gì gọi là đã đời đâu. Bạn đừng có ngưỡng mộ những cái mà tôi đang có hay tôi đang được, mà bạn hãy tìm những cách trên hơn nữa. Tại vì cái này cũng chỉ là mới là một cái miệng giếng thôi, chỉ là một cái giếng thôi. Thì nếu mình biết dạy như vậy á, thì dù mình chưa đạt được, nhưng mà mình cũng sẽ gây cho mình một cái nhân duyên đạt được trong tương lai, nhờ mình giáo đa tác, là bày cho người ta vượt ra khỏi cái giếng. Thì tuy rằng mình vượt không nổi với cái kiếp của mình, nhưng mà vì những cái gọi rằng là khích lệ con người vượt qua khỏi những cái giếng đó, thì nhờ như thế trong cái kiếp sau may ra mình vượt. Còn nếu không á, mình cứ tự hào và mãi mãi mà tự hào, và chỉ có tranh chấp là nói rằng là con ba có cái giếng nào đâu, trong khi thấy tôi ngon lành không, tôi có cái giếng này mà một đống nòng nọc à, còn ba nó có cái gì, ba có cái gì đâu, có gì đâu mà thiên hạ phải theo phải phục. Con thấy tôi không, ship nguyên một cái giếng à, nó có một bầy nòng nọc đàn em khá quá trời. Cái lý luận mình thấy thiên hạ lý luận nhiều cái tức cười ghê lắm. Mấy cái thiên hạ mà học nó sở dở ương tương, rồi cái nó lý luận, nó nhìn bất kể một cái gì nó cũng nhìn dưới bằng những cái mà gọi là kiến văn giác chi của nó. Mà trong kinh Viên Giác Đức Phật nói không có cách gì dùng kiến văn giác chi để mà có thể thấy được viên giác hết. Tại sao vậy? Câu chuyện này, kiến văn giác chi chỉ là một cái ống trúc nhìn trời thôi. Thánh dân nhìn trời qua cái ống trúc đó thấy trời cũng trúc à. Nếu mà nhìn Phật Pháp qua cái kiến văn giác chi, tại kiến văn giác chi đó của mình nó có giới hạn. Thánh dân như hôm trước sư phụ nói, ba cái nghiệp đó của mình nó có cái giới hạn. Mà mình lấy ba nghiệp đó thì mình đi lường ba nghiệp của một bậc trí, làm sao mình lường ra được. Chung quy mình chỉ thấy cao nhất là cái trí của họ là như cái trí của mình. Mình cũng chỉ thấy cái bụng của họ như bụng mình thôi, mình đâu có lường gì được đâu. Thành ra chính vì như vậy, có mấy người mà gọi rằng là nhận chân được Đức Phật thực sự khi mà quy y Đức Phật, mình đâu có nhận chân được Đức Phật thực sự đâu. Chuyện nó chẳng có gì lạ. Cho nên vì như thế, những cái bài học nói trên, những kinh Viên Giác của Đức Phật nói là kiến văn giác chi không có thể nào dùng nó để mà gọi rằng là vào được cảnh giới của viên giác hết. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây cho nên cái bài học này, cái câu chuyện này đó có ý nghĩa ghê lắm, mà cho mình nhiều cái tư tưởng ghê lắm, nhiều cái bài học ghê lắm. Mà cái hay nhất là cái vấn đề gọi rằng là, thứ nhất, mình không có mải giống như sư phụ nói, mình cứ hùa theo cái câu chuyện, chuyện khen ai mình khen túi bụi, chuyện chê ai mình chê túi bụi đó. Nhưng mà phải nhìn nhận là Công Tôn Long khá đẹp, đáng phục ấy, mới thấy được, mới nhận được.
Con thiên hạ nó cố chấp lắm, mấy con ếch nó đâu có nhận. Cái con ếch này nó nghe chuyện Đông Hải mà nó biết ngẩn ngơ là con ếch này có cơ, có khả năng thành ba ba trong tương lai. Còn mấy con ếch mà mình thấy thiệt nó, không con ếch nào mà nó chịu ngẩn ngơ mấy đó hết á. Nó còn nói mình là nói dóc, cũng như là con cá nó nói con rùa nói dóc. Con rùa nói là con rùa đi chơi ở trên chỗ khô, nó nói chỗ khô là chỗ gì? Con rùa nó chỗ đó, nó hỏi có nước không, con rùa nói không, hỏi có san hô nói không, đó. Có các loài thủy tộc nói không, còn cái cảnh giới anh, cảnh giới khô của anh cái gì cũng không hết, là anh xạo, anh dốc 100% mà. Thì con cá nó nói con rùa xạo. Thì mấy con ếch ở đây nó cũng nói thôi anh muốn đi Đông Hải thì kệ anh, nhưng mà tôi là thấy đã đời với cái hạnh phúc này của tôi rồi. Ở anh định bày tôi ngu hả? Anh định bày tôi xả bỏ biết bao nhiêu cái hạnh phúc này của tôi để mà đến với cái Đông Hải chẳng có. Hỏi có sình không không, có vũng nước không không, có giếng không không, có nòng nọc xung quanh không, đó. Rồi hỏi rằng là đó, có những cái khe đá hở để mà an trú không không. Thôi với tôi đi làm gì? Vậy thì tôi đến cái Đông Hải của anh làm gì? À, những cái lý luận như vậy. Cho nên con cóc trong chuyện này nó là con cóc càng đáng phục rồi. Mà công Tôn Long cũng là một người đáng phục. Cái người mà biết cái sai của mình là một cái người đáng phục ấy lắm. Chứ hồi xưa khi nào mình cũng tâm niệm, khi nào mình phải lái cái tư tưởng của mình, cái đời sống tu hành của mình không phải để làm bất cứ một cái gì khác ngoài cái vấn đề gọi rằng là tìm cho ra cái mục tiêu thế nào là giải thoát. Thì cái thời xa xưa thì mình chỉ nghĩ là làm thế nào mà tu hành rồi cũng được trí tuệ như giải thoát, nhưng mà được trí tuệ là như thế nào thì mình cũng chưa có nắm vững. Đó. Nhưng mà phải nói thẳng cái lại là quả như cái câu chuyện này đó, thì từ khi mà sư phụ ngẫm nghĩ ra những cái mà gọi là mục tiêu để mà mình có thể đạt tới hay tu hành hay quán chiếu tới, thì quả là cái chỗ mà tu hành mà thành công của mình đó là cái chỗ mà không có chỗ để thành, mà thành công hay thất bại gì cũng bất động hết, thì đó là đại thành công. Còn nếu tu hành mà còn một chút chỗ để thành công đó, là chưa có thành công. Tại thành công nào rồi mà không đi đến tới chỗ thất bại? Hành ra tu hành làm thế nào mà để rằng là đừng có chỗ thành công nữa, thì đó là chỗ thành, đó là cái thành công của sự tu hành. Và rồi cái cảnh giới thực sự mà mình có thể đạt được khi mà mình cái mục tiêu tu hành là cái chỗ rằng là không có thủ xả, không có đắc thất, không có đạt và không có vô đạt. Cũng có chỗ vô đạt mà cũng có chỗ đạt. Thì đó mới là cái cảnh giới mục tiêu để mà mình nhắm đến tu hành, chứ không phải là cái cảnh giới mà mình đừng bao giờ để bị du ngủ và để bị hài lòng mà ngừng bước. Tức là bị những cái dụ đó, mà là chỉ là chưa phải hóa thành dụ đâu, nó gọi là hóa tình dụ. Tức là bị những cái cảnh giới mà li ti nhỏ bé như vậy, nó từ những cái gọi là những cái danh xưng hô đó, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, trụ trì, tiến sĩ, pháp sư, giảng sư gì đó mà có thể làm cho mình hài lòng được. Và nếu mà mình còn một chút hài lòng những thứ như thế thì còn phụng tu lắm. Và coi thường mấy thứ đó thì mới có thể tiến bước tiếp tục được. Coi thường nó lắm, nó chẳng có cái nghĩa lý gì hết trơn à. Mà chỉ tìm đến một cái chỗ là vô vị thôi, là chẳng còn một cái vị trí nào để kêu hết. Tại vì chư Phật đã bao gồm hết tất cả, từ ăn mày cho đến một bậc tự tại giải thoát. Cho nên biết vị trí nào thực sự là vị trí của Phật. Đức Phật ứng hóa không chừa một thân mà không ngại một thân, mà thân nào cũng là thân của Như Lai được hết. Thì biết cái nào là vị trí thật của Phật. Cũng như hôm qua sư phụ mới nói, khi mà mình có đạt được cái tối thượng thừa rồi đó, mà mình hành xử tối thượng thừa, là không phải là lúc nào cũng hành cái tối thượng thừa, cái được gọi là tối thượng thừa, mà là hành xử đủ mọi pháp hết, cho đủ mọi hạng chúng sinh hết, thì đó gọi là tối thượng thừa. Thành ra khi đạt được một cái vị á, mà chẳng có một cái vị nào khác vị nào hết, thì mới là vô vị. Chứ làm sao mà cần gì phải những cái gọi rằng là hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chủ trì, tiến sĩ, giảng sư, đại sư mà ăn nhầm gì. Thì thế mấy đó chẳng ăn nhầm gì hết. Mà nếu bị những thứ đó nó cột dính chân đó, thì xong một đời. Nếu bị cái giếng đó nó cột chân lại thì cũng xong một đời. Cho nên cái quan trọng nhất sư phụ nhắc nhở là vậy. Mình thấy sư phụ đã trải qua, mình đã thấy nhiều hậu bối của mình bị cái bệnh như vậy, là họ học mà họ thú nhận với sư phụ là Phật pháp hành không được, nhưng mà sư phụ vẫn thấy họ tiếp tục. Thì đáng lẽ ra họ phải có hai thái độ. Một là phải nghĩ lại giống như Cung Tôn Long, phải chăng rằng là tại mình bị một cái chướng gì đó mình hành không được, hay là thực sự cái học của mình, thực sự cái sự học của mình là một cái học không thể hành được, mà nếu vậy cái học đó không nên học nữa, bỏ. Còn nếu mà trục trặc ở ngay nơi mình thì sửa mình. Còn nếu trục trặc ở ngay nơi chính bản thân của cái học đó vốn là một cái lý thuyết suông không thể thực hành được, gọi rằng là lưu nghĩa, thì nên vứt nó đi, thay đổi cái học đi. Nhưng cả hai chiều nghĩ như vậy đều không có, chỉ vì một cái mê ngủ rằng là ít nhiều gì cũng thu thập được một cái số kiến thức, dù là kiến thức đó vô dụng, bất lưu nghĩa, tức là không hành được, bất khả thi, nhưng đủ để hù dọa kẻ hậu học, để hù dọa những người không biết, khiến cho họ khâm phục cúng dường, thỏa mãn rồi, thấy rằng là mình có sở đắc, chỗ học của mình có sở đắc. Cái chết là cái chỗ đó, cái chết của cái người tu là chỗ đó. Và cái nguy hiểm cho tương lai của Phật pháp rằng là nếu những hàng đó càng lúc càng đông, nguy hiểm ghê lắm. Cho nên nhiều khi sư phụ lấy tự thân mình làm gương, là mình dạy mấy người đó mà mấy người đó cảm thấy rằng là từ kiến thức hay cho đến trí tuệ là thua kém sư phụ, thành ra theo học. Nhưng mà chính mình đã lấy bản thân mình ra làm cái vật thử nghiệm, có nghĩa là sư phụ ly khai tất cả những cái gọi rằng là cái giếng đó, mình nghĩ đó. Mình ly khai toàn bộ cái giếng đó để rằng là không có một cái gì hết, đó mới là cái có. Còn một người có một cái gì đó là người không có. Có giếng, có nòng nọc, có vũng bùn, có vũng nước, là những thứ không có. Ba ba thì chẳng có những thứ đó. Chính vậy mà ba ba mới có cả một cảnh giới là không phân biệt đông tây nam bắc, không phân biệt là trên trời cao chín tầng mây hay là thấu triệt dưới chỗ thâm sâu cực kỳ của trời đất, không phân biệt rằng là bốn phương hay là tám hướng, không một chỗ nào có thể trở ngại được cái tư tưởng, cái hiểu biết, cái ngôn luận đó. Cho nên thế mới biết rằng những ngôn luận đó nó xuất phát từ cái chỗ mà thâm áo vi diệu. Mà khi nó xuất phát từ chỗ thâm áo vi diệu thì nó có thể đưa tất cả muôn người muôn loài về với cái đạo vô sở bất thông. Cái đó mới là có nhất thiết. Chư Phật không có gì hết, nhớ như vậy. Nhưng mà chẳng gì mà không có. Đó là cái chỗ thâm áo mà cái kẻ thích có không bao giờ lường nổi. Đó là một cái có thâm áo vi diệu mà những kẻ ưa có không thể nào có nổi, bởi vì không lường được để mà có. Anh sẽ chính vì như thế mà dù nói mà dù lấy tự thân mình, tức là mình rút lui ra khỏi tất cả những thứ như vậy. Chứ không có khả năng xây chùa mà mình cần xây chùa. Thiếu ủy chùa năn nỉ sư phụ về làm chủ trì, thiếu gì chùa đòi cúng, rồi cũng thiếu gì người tình nguyện xây chùa. Rồi sư phụ từ chối hết á. Cho nên có một lần sư bà Đức Viên, chùa Cô Viên Bảo xuất gia, nói với sư phụ là cái người Phật tử đó họ đòi rằng là họ làm cấp cô độc cho sư phụ, họ ứng tiền, họ xây chùa sư phụ, mua đất sư phụ. Tại sao sư phụ không nhận? Sư bà hỏi sư phụ như vậy. Sư phụ, sư bà nói vậy nè: thầy gặp cấp cô độc mà tại sao thầy không chịu nhận? Sư phụ nói vậy: tôi thà là con chim sẻ sẻ bay nhảy ở ngoài khung trời đầy tự do còn hơn tôi làm một con họa mi hót hay nhưng mà nhốt trong lồng son. Sư phụ đáp với sư bà như vậy. Sư phụ có suy nghĩ xuống thiên hạ rằng là hễ thấy lợi, hễ thấy một người nào làm cái gì cho mình đó là trộm không. Đó, khi nào cũng chủ trương rằng là mình không có để tất cả những cái thứ đó trói chân trói cổ mình mà mình vẫn có giá trị lớn như thường, đâu có chết đâu, đâu có đói khát gì đâu, mình vẫn thấy đời sống dư vụ mà mình có quyền đâu. Hỏi khắp thiên hạ nhân đi, có quyền tay nào xin tay nào có giới, chưa bao giờ môi miệng để dư vụ biết mở miệng xin đồng cắt nào nữa, không có xin, đời sống như thường à. Mà mình lấy tự thân mình ra làm một cái gọi là một cái vật thử nghiệm để cho những cái người hầu học xung quanh mình nhìn thấy đàng hoàng là không phải là mình nói dốc, nếu không cần tới danh văn lợi dưỡng. Nhưng mà mình vẫn sống được như thường à. Thì bây giờ nếu mà hàng hầu học mà nghĩ rằng là tại sao sư phụ sống được thì mình cũng có thể sống được chứ, sống như vậy á. Thì mình hãy bắt chước cái phương pháp sống thì mình sống được. Đời sư phụ nói người xuất gia chỉ có bố thí chứ không có xin. Nếu mà xuất gia chỉ để xin thôi thì là thiệt là làm xuống cái phẩm cách của Phật pháp. Người xuất gia chỉ có cho à, không có xin. Chỉ có một người mình xin duy nhất thôi, chư Phật. Không có gì để xin hết. Nó cũng sống à. Cho nên cố gắng đừng có để rơi vào cái vấn đề gọi rằng dù mình biết là mình học không hành được nhưng mà vì những cái danh lợi thành ra mình vẫn theo một cái học mà không hành được, và mình lại cho là mình có sở đắc, khi là sở đắc cái gì khi mình hành không được đạo. Cái chết ghê lắm, cái mâu thuẫn nhưng mà khó nói lắm. Cho nó phải là hàng có một cái căn tính nào đó, có một cái quyết chí nào đó, nghĩ tới đạo nó thì hàng đó mới có thể thực sự mà nhận ra mình như vậy. Nên mình phải nên cải đổi để đừng làm con ếch mà cố gắng nó làm con ba ba, sống trong một cảnh giới bất động mà minh mông và bao la, và được một cái tinh thần hạnh phúc của cái bất động nói trên mà không bao giờ sợ có một cái gì đó vô thường biến đổi. Tại vì chẳng có một cái gì biến đổi nó được, cho nên nó thường. Nếu có cái biến đổi nó được thì nó vô thường. Bởi chẳng có một cái gì biến đổi nó được cho nên nó thường. Bởi vì không có một cái gì mà mê hoặc nó được hết, cho nên nó lạ. Mình phải hiểu như vậy. Bởi vì không có một cái gì mà có thể làm cho nó nhiễm được hết trơn à, cho nên nó tịnh. Và bởi vì rằng là cái thực thể của nó vốn là đã như vậy rồi, là không một cái gì làm cho nó vô thường được, không cái gì làm cho nó bất tịnh được, và không cái gì làm cho nó bất an được. Và bản thể của nó là như vậy, cho nên biết nó là ngã thì phải đạt tới đến đó thì mới là ngưng.